This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quỳnh Như cảm ơn quý thính giả đã lắng sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp với giáo sư Cơ Hữu Lộc. Và đầu dây bên kia Quỳnh Như đã có giáo sư Cơ Hữu Lộc cũng như cô Quỳnh Lan ở Houston. Và giáo sư Cơ Hữu Lộc là giáo sư có hai văn bằng tiến sĩ ở hai địa hạ quản trị xí nghiệp và kế toán. Giáo sư chuyên ngành thạc sĩ MBA với 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc điều hành hành chánh cho xí nghiệp với lợi tức trên 1 tỷ đô la. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như mến chào giáo sư cũng như cô Quỳnh Lan ạ.
Thưa, trong ngày cuối tuần sắp sửa đưa ông Táo về trời với lại Tết đến, chắc là nhộn nhịp lắm phải không quý chị ạ?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào đến quý thính giả ở bên Dallas cũng như tại Houston, Texas qua chương trình Kinh tế Tài chánh với tiến sĩ giáo sư Cương Hữu Lộc. Kính chào giáo sư và chào Quỳnh Như. Không biết là Quỳnh Như cũng như là giáo sư có chuẩn bị gì cho ngày phúng ông Táo về trời vào ngày mai chưa ạ?
Dạ, có nghĩa là tối nay phải về để mà dọn dẹp bếp đúng không ạ? Chứ không về, ông Táo về thông báo một hoàng rồi ở dơ đúng không ạ?
Dạ, nhà tôi thì... lau chùi bếp nha.
Dạ, tôi ở nhà tôi thì bà cụ tôi năm nào cũng cúng ông Táo rất là kỹ càng. Và mọi năm thường hay làm Tết có lô tô rồi có này nọ. Nhưng mà năm nay chỉ đi chợ Tết thôi, không có đãi tiệc tưng bừng như mấy năm trước. Nhưng mà đi rất nhiều chợ Tết rất vui thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì xin giáo sư có thể nói sơ qua tóm tắt về tình hình kinh tế tài chánh trong tuần vừa qua.
Dạ vâng, dạ thưa ngoài trừ ra sau khi nói những đề tài kinh tế thì cái phần sau đó chúng tôi có thể dành một vài giây phút nói về đề tài gọi là personal financial planning, có nghĩa là dự tính tài chánh cá nhân. Những cái phần nào mình bắt đầu chú ý thì mình lược sơ mười mấy địa hạt mà mình có thể chú trọng vào tại vì đầu năm. Bây giờ trước hết tôi xin lược kê tình hình kinh tế tổng quát. Stock market rất là tốt đẹp trong cuối tuần qua. Dow Jones Industrial lên tới ngoài rất là nhiều, ngoài trừ cái dự đoán của những nhà kinh tế, họ rất là ngạc nhiên khi thấy Dow Jones lên đến cái mức 14.000, gần như 14.000 10 điểm. Là tại vì một lô những tin tức gọi là tốt đẹp nó xảy ra cùng một thời gian ngắn. Trong khi đó thì giá vàng vẫn ở một cái giá là 1.668 điểm. Giá dầu thô không thay đổi bao nhiêu, toàn trùm 98 đô la một thùng dầu thô. Và thứ những cái tin tức mà nó đưa đến cái thị trường kinh tế tốt đẹp lên tới Dow Jones trên 14.000 á. Thứ nhất đó là cái lo ngại về fiscal cliff như đã biết là đã qua rồi. Bây giờ nói đến cái debt ceiling nợ trần thì hai bên vẫn còn bàn tính gọi là rất là gay gắt, nhưng mà họ tin rằng sẽ không có những cái gọi là giảm tiêu spending một cách ồ ạt, tránh những cái thêm một cái phần thuế mà đã gia tăng kỳ rồi. Labor report đó là những cái thống kê về công việc làm đó cho thấy cuối tháng 1 qua đầu tháng 2 đó thì đã gia tăng 157.000 job, có nghĩa là cái số công an việc làm được tạo trên 150.000, có nghĩa là chứng tỏ rằng cái nền kinh tế nó vững chãi, mặc dù bắt chợ rất chậm, nạn thất nghiệp vẫn ở cái điểm là 7.9%. Trong khi đó thì cái hứa hẹn của stimulus về quỹ tiền tệ liên bang vẫn không thay đổi, có nghĩa là họ vẫn tiếp tục yểm trợ cho nền kinh tế. Về nhà cửa, housing market vẫn tiếp tục lên một cách rất là vững chãi. Trong khi đó thì cái thay đổi về những cái lợi nhuận của những công ty vào cuối năm, có nghĩa là GM filing của những public company cho SEC đó, rất nhiều công ty đưa ra những cái hồ sơ gọi là lợi nhuận rất là tốt. Thì đó là một lô tin tức tốt nó xảy ra cùng một lượt, cho nên đưa cái nền kinh tế lên cao. Trong khi đó thì phía bên Âu Châu, nền kinh tế vẫn có vẫn còn có một cái những cái đe dọa rất là nặng nề. Tuy nhiên trong tuần qua thì họ thấy rằng những cái tiên đoán bên Âu Châu đó nó không có đứng đợi, họ nghĩ rằng họ có một phần nào lạc quan, mặc dầu nạn thất nghiệp ở bên Spain đó vẫn 26%, nguyên vùng EU đó thì 11.7% nạn thất nghiệp, nước Pháp thì cũng tròn trề 11%, Đức là một cái nền kinh tế rất mạnh, nạn thất nghiệp 5.3%, và thứ đó là những cái cao điểm trong tuần.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hôm nay thì như lời đề nghị của giáo sư thì xin giáo sư có thể giải thích cho những người lớn tuổi, chẳng hạn như Quỳnh Lan đây này, thì còn những cái tài sản mà mình khi về hưu đó, thì thưa giáo sư, mình có cái cách nào để mình gửi cái số tiền về hưu, những cái tài sản về hưu với một cái chi phí thấp hay không, mà có cách nào để mà tìm được những chỗ gửi tiền với lại chi phí thật thấp, và thưa giáo sư?
Dạ, thưa tôi xin nói sơ sơ nhưng không vô chính xác, là tại vì mỗi trường hợp cá nhân thành ra không vô chính xác cái lời đề nghị cách đầu tư như thế nào. Nhưng mà ở cái tùy cái lứa tuổi mình, mà mỗi ngay cả cái lứa tuổi thì mỗi lứa tuổi 50, 60 hay là lứa tuổi gần hồi hưu, mỗi gia đình tình trạng nó cũng khác nhau. Là tại vì cái thứ nhất là cái tài chính của mỗi gia đình khác nhau, và cái chi tiêu nó khác nhau, và cái ước lượng của mức sống trong cái giai đoạn hồi hưu hay sắp hồi hưu nó khác nhau, chưa kể đến cái phần nợ mình phải trả khác nhau nữa. Nhưng mà trên cái phương diện giả tỷ như đang cái giai đoạn mà sắp hồi hưu thì khác, còn đang hồi hưu thì khác. Thành ra mình khi mà mình bỏ vào những cái investment đó, thứ nhất là cái giai đoạn hồi hưu đó mình phải bỏ những cái investment nào đó mà nó về thiên về bond nhiều hơn, về trái phiếu nhiều hơn. Mặc dù mình nên có một cái phần nho nhỏ về stock market, và tránh những cái fund nào mà có những cái phi, nhưng mà nó phức tạp lắm thưa chị, là tại vì đó có những cái phi đó những cái fund đó họ cho những người manager đó được lãnh cái fund đó cái phi đó nếu họ invest thành công. Còn có những cái fund đó mà mình bỏ vô đó, hay những cái chương trình bỏ vô đó, là họ chỉ còn cần buôn bán, là họ mua họ bán, họ mua họ bán thì họ nhận được cái phi, thì mình tránh những cái điều đó thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một câu hỏi khác đó là chúng ta cũng biết là cái giá cả mà lên xuống trong thị trường chứng khoán đó thì tùy thuộc theo cái nhu cầu của người mua, tức là của khách hàng. Thì thưa giáo sư, những ai là những người mà thường xuyên hay mua những cái chứng khoán ạ?
Dạ thưa, phần nhiều đó, cái stock market như Dow Jones Industrial nó lên xuống như vậy đó, là phần nhiều đó là institutional trading, có nghĩa là những cái công ty, những cái hãng hay cả những quốc gia họ cũng họ mua bán trong cái mà cái trading cực kỳ rất mạnh. Cái số đầu tư là những người đại tài phiệt thì đó là số mạnh, còn nhiều phụ cái số mà những người trung lưu đó họ mua bán đó thì nó có một phần, nhưng mà phần nhiều khi mà nó lên xuống lên một cách ồ ạt như vậy đó là đại đa số là institutional trading, chứ không phải là người dân bình thường như mình mua vài trăm xe rồi bán vài trăm xe. Cái số đó nó có một phần, nhưng mà đại đa số là những cái công ty mà nó manage những cái fund hay những cái họ vô họ mua bán, họ set cái những cái, đôi khi đó có những người manager họ chính tay họ vô họ intervene để họ mua, đôi khi những cái computer họ set những cái condition, những cái điều kiện, họ đúng điều kiện là tự nhiên nó mua, thành ra nó ồ ạt mà nó đi dây chuyền là như vậy đó thưa chị.
Như vậy có nghĩa là đa số cái chứng khoán do cái sự mua bán là ở những cái giới tài phiệt, những giới giàu có.
Dạ, vâng.
Đối với những cá nhân đó thì là chỉ là một cái phần nhỏ, phải không thưa giáo sư?
Dạ, dạ, thưa, nó cũng có một phần mà khoảng chừng 20-30% là cá nhân, nhưng mà những cái institutional trading là rất là nhiều. Mà đại đa số nó lên một cái ồ ạt, mà nó xuống một ồ ạt là tại vì nó là hệ thống computer, nó set những cái parameter, những người fund manager đó họ có thay đổi những cái, mỗi cái hãng nó khác nhau, thay đổi cái giai đoạn nào hả, đến điểm nào là bán, đến điểm nào là mua, thì đôi khi cái máy computer nó tự động nó mua, hay là họ intervene bằng bằng với con người, với sự phán đoán của con người trong đó nữa, thành ra khó mà lường được. Thành ra cái stock market khó, rất là khó lường là như vậy. Chị, hồi xưa nó đã khó lường rồi, là tại vì đó người ta nói không bao giờ mình biết được cái market, mình chỉ đầu tư vào những cái gì mà mình thấy đường dài nó vững chãi, mình theo dõi, mình tin là mình mua, chứ mình không thể nghĩ rằng mình thông minh hay là mình nhanh nhẹ hơn cái market, mình biết không được. Hồi xưa đã khó rồi, bây giờ còn khó hơn nữa, là tại vì những cái thay đổi cái stock market đó, từ bên Á Châu, bên Âu Châu, bên đây đó, cái thằng chưa kể đến những cái giờ giấc nó khác biệt bên kia, tại thị trường mở cửa bên đây người ta vẫn còn ngủ, mà trong khi đó hệ thống computer nó bắt đầu trading rồi.
Dạ vâng, Quỳnh Như chắc là cũng là người rất là giỏi về đầu tư chứng khoán phải không Quỳnh Như?
Quỳnh Như
tính toán
giờ...
nhiều lắm.
Quỳnh Như hồi nãy giờ ngồi mà suy nghĩ, không biết là cái thời điểm này khi mà chỉ số Dow Jones nó tăng như vậy đó, thì có phải là cái thời điểm tốt để mình đầu tư không, hay là mình cũng phải ngồi chờ để coi cái thị trường biến đổi như thế nào vậy ạ?
Dạ, đa số một khi mà nó lên cao như vậy đó là cái lúc đó là hiện giờ theo cá nhân tôi thì khác, còn cá nhân từ mỗi người thì khác. Khi mà nó lên cao như vậy đó là cái lúc mình không nên mua. Nhưng mà đó, có một số người họ nghĩ rằng nó sẽ còn lên cao nữa. Nhưng mà hiện giờ đó là nó chỉ cần còn có 150 điểm nữa là lên cái record rồi. Có nghĩa là 14.010 là cao rồi. Lên đến cái điểm là 14.200 là lên cái gọi là cái record rồi. Thành ra nó điểm cao lắm. Nếu mà mua vô thì nó có cái hiểm họa nhiều hơn là nó xuống nhiều hơn là cái nó lên thôi chị.
Dạ vâng. Nếu như vậy thì hồi nãy giáo sư cũng có đề cập đến một cái tỷ lệ thất nghiệp bây giờ hiện nay ở 7.9. Quỳnh Như cũng thấy cái tỷ lệ này cũng khá là thấp so đến từ cái lúc mà mình bị khủng hoảng kinh tế tới bây giờ. Thì theo giáo sư nghĩ là cái 7.9 là cái tỷ lệ thất nghiệp nó tốt ở thời điểm này chưa, hay là cần phải xuống nữa?
Dạ, cần phải xuống rồi chứ. Bây giờ 7.9 gần như là cái resistance level, có nghĩa là nó không xuống khỏi 7.8, 7.9, nó cứ ở đó hoài thôi. Thật sự đó, cái căn bản, cái fundamental, cái nền kinh tế không thay đổi bao nhiêu. Bây giờ nếu mình nhìn một cái đại cương đó, nền kinh tế Hoa Kỳ so bây giờ cho tới 3 tháng về trước không thay đổi bao nhiêu. Chỉ có thay đổi là cái ước tính dữ liệu của con người thôi. Thứ nhất là lúc trước họ sợ cái fiscal cliff, rồi họ sợ cái debt ceiling, bây giờ họ có vẻ họ bớt sợ. Rồi bây giờ cái lợi nhuận của những công ty mà đưa những cái hồ sơ kế toán vô trong cuối năm đó, thì thật sự ra những công ty đó lợi nhuận nó đã tốt cách đây 1 năm 2 năm rồi, chỉ có nạn thất nghiệp cao, chứ những công ty cái lợi nhuận rất cao cũng chẳng có gì thay đổi bao nhiêu. Nhưng mà cái một cái phần thay đổi đó là cái housing market, là đã thấy rõ là trong vòng 6 tháng trở lại bây giờ đó là thấy nó lên rất là nhiều, và giá nhà cửa của năm nay so với lại năm trước đó nó lên, có dùng nó lên 15% 20% so với năm trước. Và chung quy đó, những cái housing market, những cái nhà mà mới đó, chứ không phải nhà cũ đó, mà được xây cất đó, so với năm trước là lên cả 20%. Đó là những cái điểm mà người ta phấn khởi, tại vì cái housing market nó ảnh hưởng nền kinh tế khá nhiều. Trong khi đó thì nợ nần của người dân tiêu thụ bên Hoa Kỳ nó không nhiều lắm, trong khi bên Âu Châu đó nền kinh tế họ đang gặp khó khăn lắm. Đó là một cái án may mà nó vẫn còn đe dọa. Nó tại vì bên đó họ nợ nần về nhà cửa nhiều lắm, thành ra họ tiêu xài không được. Mà Trung Quốc đó thì nền kinh tế bây giờ đó họ tiên đoán rằng sẽ ở vững chãi ở khoảng 8-9% gia tăng trong năm tới. Trong khi đó thì Trung Quốc đó cái tiền tệ, cái quỹ, cái balance về trade deficit, tiền tệ thu và dự vô, cái quỹ tiền tệ của Trung Quốc đó bây giờ nó quân bình hơn những năm trước, cho nên cái tiền yuan đó bây giờ nó tương đối nó quân bình hơn, thành ra người ta bớt lo âu về cái phần đó. Trong khi đó cái kỹ nghệ bên Trung Quốc bây giờ mới trong Wall Street trong tuần này đó, họ nói những cái công ty mà kỹ nghệ nặng đó, của Trung Quốc bắt đầu xâm chiếm Hoa Kỳ. Một cái công ty tên là Sany, có nghĩa Sany, hồi xưa giờ chẳng bao giờ ai biết đến cái công ty đó, bây giờ họ xây cất một cái chỗ mà để là chế tạo máy cày ở bên Georgia, rất là quy mô. Thành ra tôi thấy cái đó là không có gì đe dọa, miễn làm sao nó xây cất, nó chế tạo bên Hoa Kỳ và nó tạo công việc làm bên Hoa Kỳ thì tốt. Còn nếu mà nó nhập cảng mà chế tạo bên Trung Quốc mà nhập cảng vô đây đó, những cái xe này nó nặng lắm, thành ra chuyên chở cũng không có lợi, thành ra chế tạo ở địa phương là tốt.
Dạ vâng. Dạ vâng, nếu vậy cái công ty Sunny mà giáo sư vừa đề cập tới nó cũng nai ná giống cái tên Sunny của họ tự
nhiên. Dạ đó.
Dạ vâng,
thì
cái Trung Quốc nó dùng những cái chữ nhái theo những cái cái hiệu nổi tiếng như vậy làm cho người tiêu thụ rất là dễ nhầm lẫn.
Tôi chú ý chị, dạ vâng, chị thấy bên Nam Hàn cũng vậy. Họ dùng những cái công ty Hyundai thay vì Honda, họ lấy cái tên để cho nó gọi là người ta nhận diện hay là người ta nghe cho nó hợp tai, nó dễ dàng hơn, tại cái tên nó đã quen thuộc ở trong người tiêu thụ rồi. Đó là một cái tactic mà họ hay dùng.
Dạ vâng, hồi nãy đầu chương trình giáo sư có nói là để dành một vài phút cuối cho cái topic mới ngày hôm nay đó.
Dạ vâng, dạ thưa, tại vì đầu năm đó thì mình tùy cái tình trạng gia đình hay là tình trạng tài chính của mình, tôi xin liệt kê ra những cái step, những cái giai đoạn mà personal financial planning mình có nên trải qua. Có thể là gia đình của Quỳnh Như hay chị Quỳnh Lan là một cái giai đoạn thứ 6, còn người khác thì giai đoạn thứ 2, thứ 3. Thì tôi xin thức nhất là liệt kê những cái giai đoạn mà họ dạy ở trường đại học hay là những người mà certified financial planner là CPP đó, đó là những nhà chuyên gia. Nó có cái certification rất là mạnh, nó họ giỏi hơn những nhà CPA rất nhiều về personal financial planning. Đó là CPP đó, thì họ luôn luôn họ đi qua những cái giai đoạn này. Nếu mà họ mình giúp mình cái chương trình financial planning để hồi hưu hay như thế nào, thì thứ nhất á, cái giai đoạn thứ nhất là mình phải biết cái tài sản hiện giờ thiếu nợ của mình là bao nhiêu. Đó là một cái điểm thứ nhất, là mình phải làm cái balance sheet, income statement của mình, tiền thu, tiền ra như thế nào, bây giờ 3 năm sau, 5 năm sau như thế nào. Đó. Rồi cái thứ nhì đó là mình nên để ý đến, thứ nhất là hiện giờ mình đang đóng thuế bao nhiêu, cách nào để mình giảm thuế. Rồi cái thứ ba đó là mình phải coi lại những cái cách mà mình điều hành về cash saving, những khi mình dư cash mình làm cái gì, mình muốn saving mình bỏ vô đâu, và mình phần nào mình giảm nợ, phần nào mình đầu tư. Rồi nghĩ đến trong thời gian 3 năm, 5 năm đó, giả tỷ mình có xe cộ, nhà cửa, mình có thay đổi xe cộ, nhà cửa như thế nào. Giả tỷ mình có 4 chiếc xe thì mình muốn một mấy chiếc nào cũng mileage cao hết rồi, thì mình năm nào mình thay đổi cái xe mới, hay là năm nào là mình overhaul cái engine hay gì đó, để mình có một cái plan nó rõ ràng, nó phù hợp đường dài. Tại vì ngoại trừ nhà cửa thì xe cộ là một cái chi phí rất rất lớn, chưa kể đến cái chương trình vacation. Mà nếu mình đi vacation mỗi năm hay là 2-3 năm một lần, một cái trip thật xa, thì đó là cũng có chi phí lớn. Rồi có nghĩa là nó phải dính liền với nhau, cái chương trình 3 năm. Rồi kế đến á, là nếu mình có tiểu thương thì mình nghĩ đến cái chương trình vay nợ của mình như thế nào để bành trướng hay là thu hẹp bớt cái kinh doanh của mình để địa hạt nào đó. Consumer loan, mình phải để ý đến những cái cách mình vay nợ cá nhân hay là cho tiểu thương mình. Rồi một địa hạt khác mình cũng nên coi lại đó là bảo hiểm. Thành ra mỗi gia đình mình chú trọng vào 1-2 để mình cải tiến trong năm. Về bảo hiểm thì bảo hiểm nó rất nhiều bảo hiểm, chứ không phải là chỉ bảo hiểm sức khỏe không, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm property, bảo hiểm cho tiểu thương, bảo hiểm về nhiều địa hạt khác. Cái bảo hiểm đó, nếu mà mình xài tiền bảo hiểm quá nhiều thì nó rất vi phạm, mà nếu bảo hiểm quá ít thì nó đưa đến cái hiểm họa cho gia đình hay là cho business của mình. Bảo hiểm sức khỏe cũng rất là quan trọng. Rồi đến nữa là sau khi mình đã biết những cái ưu tiên của gia đình mình trong vòng năm tới, 3 năm, 5 năm như thế nào, thì mình phải nói đến cái chương trình đầu tư vào những cái loại stock bond như thế nào nó phù hợp, cái fee nó thấp mà cái hiểm họa nó vừa phải, nó đúng theo cái từng cá nhân. Thành ra mỗi một gia đình, một cá nhân nó khác nhau. Rồi cái giai đoạn cuối cùng đó là mình lo về cái retirement. Tại vì sau khi những cái chi tiêu và những cái ước mộng của mình trong vòng 1-3 năm đến 5 năm đó, thì mình làm một cái chương trình để mình để lại tài sản cho con cái, nếu trường hợp mà mình ra đi hay gì thì đó. Thành ra đó là nguyên một cái full cycle financial planning mà một người nó thỉnh thoảng một vài năm nên chú ý vào, tại vì nó luôn luôn có một vài điểm mà mình có thể cải thiện hay làm cho nó tốt hơn, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Có lẽ là chúng ta không còn giờ nữa phải không Quỳnh Như? Cảm ơn giáo sư đã đưa một vài cái điểm mà chúng ta cần chú ý, nhất là mỗi một đầu năm thì chúng ta nên để ý đến vấn đề financial planning của gia đình như thế nào để mà chúng ta hướng định đến cho cái tương lai. Thì hy vọng rằng là trong những tuần lễ kế tiếp, xin giáo sư có thể đưa những cái ý kiến thêm để cho thính giả được hiểu biết thêm về vấn đề tài chính của mình, phải planning như thế nào để có một cái sự vững chắc về tài chính trong gia đình.
Dạ vâng, dạ tôi có thể mỗi một tuần mình vô một cái địa hạt đó mà nói những cái điều nào nên làm, nên tránh làm này nọ.
Dạ vâng, đến đây thì đã hết giờ, xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình. Và cũng ngày mai là ngày ông táo về trời rồi, không biết là Quỳnh Như có cần gì phải report cho Quỳnh
Như. Tối nay mình Quỳnh Như cầu riêng. Nói nhỏ ông táo sau.
Nhưng mà chắc chắn là mình cũng tất cả đều hy vọng trong tương lai là có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, ổn định hơn, và cũng như là nền kinh tế của Hoa Kỳ nói riêng và của thế giới sẽ tốt đẹp hơn, phải không thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, dạ thưa, hy vọng
xin
như vậy.
Chúc giáo sư được mọi sự tốt đẹp ạ.
Dạ thưa vâng, dạ.
Quỳnh Như cũng xin mến chào và hẹn gặp lại cho chương trình lần sau. Và sau một vài thông tin thương mại bảo trợ chương trình ngày hôm nay thì Quỳnh Như sẽ trở lại cho Quỳnh Như cũng như Thiên Tính sẽ trở lại cho chương trình talk show của bác sĩ Morita.